Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa.
Câu chuyện hôm nay, chúng tôi xin nói về hội nghị về không khí bị nóng hơn trên trái đất. Cách đây một thập niên, cuộc bàn cãi về không khí nóng hơn trên trái đất chỉ xoay quanh điểm là đó có phải là một vấn đề hay là chuyện đe dọa con nít. Thực tế thì quả là có vấn đề, vì nhân loại đang đốt than và dầu càng ngày càng nhiều hơn. Than và dầu xăng sinh ra hơi carbon dioxide. Carbon dioxide bị giữ lại trong hơi nóng của mặt trời như kính của một nhà nuôi cây hay ươm cây. Vì thế, trên nguyên tắc là nhiệt độ trên thế giới sẽ gia tăng với các hậu quả tai họa như nước lụt gần bờ biển, khí hậu thay đổi bất ngờ, xáo trộn mùa màng nông phẩm và những bệnh dịch nhiệt đới. Nhưng hậu quả vẫn còn quá nhỏ để đo lường và đoan quyết. Đầu tháng 12 năm 1997, đại diện hơn 170 nước đã họp tại Kyoto, Nhật Bản để cố đi đến một thỏa ước về việc toàn cầu nóng hơn lên. Các nước đã có thái độ khác hẳn vì bằng chứng là băng đá đang tiếp tục tan, mùa hè nóng hơn và việc cây cỏ cũng như sinh vật di chuyển. Ngay cả các loại vi trùng độc hại xuất hiện cũng cho các nhà nghiên cứu biết rằng mọi miền trên đất đều đang nóng dần lên. Tuy nhiên, coi việc trái đất nóng dần lên là quan trọng và xử lý như thế nào đối với hiện tượng đó là hai việc khác hẳn. Các nước họp tại Kyoto chia thành nhiều nhóm. Mỗi nhóm đẩy mạnh một chương trình nhằm đối đầu với việc khí hậu sẽ thay đổi. Và mặc dù vài tháng trước hội nghị đã có những cuộc hội họp nhằm thu hẹp các khoảng cách biệt về quan niệm, các nhóm vẫn giữ vững lập trường. Đại diện Nhật, ông Toshiaki Tanabe nói rằng, tôi tin rằng sẽ có một thỏa ước chung được ký kết tại Kyoto. Tuy nhiên, hội nghị do Liên Hợp Quốc bảo trợ này chẳng đạt được điều gì cụ thể cả. Lý do bất đồng ý kiến hoàn toàn căn cứ trên lợi ích riêng của mỗi nước. Thí dụ như cộng đồng châu Âu muốn rằng các nước kỹ nghệ, kể cả hội viên của họ, phải giảm mức thải khí carbon dioxide và các hơi nóng khác bị giữ lại xuống 85% như năm 1990 và tiếp tục giảm như vậy trong vòng 12 năm. Chương trình này chỉ có các nước tại châu Âu là thực hiện nổi. Vì năm 1990 là khi Đông Đức sụp đổ, bắt buộc nhiều nhà máy đóng cửa, làm cho khí thải trong không khí giảm hẳn đi. Tương tự như thế tại nước Anh, các nghiệp đoàn thợ mỏ than giải thể và nước Anh có thể chuyển sang hơi đốt sạch hơn than nhiều. Nước Pháp thì chẳng có mấy mỏ than, hoàn toàn nương nhờ vào năng lượng hạt nhân. Đối với Hoa Kỳ thì vấn đề phức tạp hơn vì nhờ kinh tế phát triển mạnh, khí thải cũng gia tăng, trong khi châu Âu giảm về cả hai mặt. Cách duy nhất để giữ không gia tăng khí thải là cắt giảm xăng và than bằng cách cải tiến xe ô tô, cơ xưởng và các nhà máy năng lượng. Nhưng thay đổi như thế tốn kém rất nhiều và sẽ gây cho hàng nghìn công nhân thất nghiệp. Việc phản đối tại hội nghị Kyoto là các nước giàu có thể dễ dàng thực hiện việc hạn chế khí thải, nhưng đa số các nước trên thế giới không thể có khả năng thay đổi gì cả. Cho đến nay thì việc ngăn ngừa cho trái đất khỏi nóng lên chưa thành công, và dự kiến khí hậu sẽ cứ tiếp tục nóng lên mãi. Trên thế giới vừa có hai hội nghị quan trọng. Hội nghị thứ nhất liên quan đến việc bãi bỏ việc chế tạo, mua bán và sử dụng mìn. Mìn là món vũ khí đã gây thiệt mạng và què cụt cho hàng triệu người trên thế giới. Tuy nhiên, trong hội nghị này, các nước lớn như Hoa Kỳ, Trung Hoa và Nga đã không chịu ký kết. Nghĩa là các nước này sẽ tiếp tục chế tạo, mua bán và sử dụng mìn. Lý do là vì họ không thể gỡ hết những mìn mà họ đã đặt tại các nơi gần quân đội họ chấn đóng. Nước Mỹ hô hào rất mạnh về nhân quyền, nhưng lại không chịu ký kết thỏa ước cấm mìn là vũ khí làm hại nhân quyền nhiều nhất. Đây cũng là bằng chứng về việc nói nhân đạo và hành động nhân đạo của người Mỹ. Hội nghị thứ hai là về việc ngăn ngừa cho bầu khí quyển không gia tăng độ nóng nữa. Hội nghị này cũng không thành công vì các nước chia ra thành nhiều nhóm theo các kế hoạch khác nhau. Lần này, Mỹ cũng bị chống đối là vì chủ trương thay đổi hẳn những ngành công nghiệp lớn như ô tô. Theo chương trình này, thế giới sẽ phải thay toàn bộ xe chạy bằng xăng trên mặt đất bằng hoặc là xe chạy bằng điện hay là bằng xe pha xăng ít gây ô nhiễm. Các nước chỉ trích Mỹ vì chỉ có nước này mới có khả năng làm như thế. Nếu áp dụng cho toàn thế giới, nạn thất nghiệp sẽ gia tăng. Như thế dù bảo rằng làm giảm bớt độ nóng cho con người sống thoải mái hơn nhiều năm về sau này, Mỹ đã tạo tai hại trực tiếp là làm cho nhiều người thất nghiệp. Vì thế mà các nước không chấp nhận. Trong đời có nhiều hành động mà nếu chỉ vì quyền lợi của riêng mình có thể gây hại cho người khác. Đó là như thế. Lời Chúa dạy trong Kinh Thánh là mỗi người không nên chỉ chăm về lợi riêng của mình, nhưng phải chăm về lợi của kẻ khác nữa. Lời Kinh Thánh dạy tiếp, hãy có đồng một tâm tình như Chúa Cứu Thế đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người tự hạ mình xuống vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Chúa Giê-xu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất thảy đều quỳ xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Chúa Giê-xu là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Căn cứ vào các câu Kinh Thánh này ghi trong thư Philip của Phao-lô, chúng ta thấy rằng có một tấm gương cho mọi người noi theo, đó là tấm gương hạ mình phục vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngài từ nơi cao cả là vua của vũ trụ đã bằng lòng vào trần thế đen tối tội ác để làm một con người. Nhưng việc làm của Ngài rất có ý nghĩa vì để thay đổi toàn bộ đời sống con người trên mặt đất từ ngày đó cho đến hàng nghìn năm sau. Ngày nay, nếu ai bằng lòng tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì sẽ noi gương Chúa Cứu Thế Giê-xu mà sống. Đó là cuộc sống không ích kỷ. Trong đời này có rất nhiều người sống rất ích kỷ. Hay nói đúng hơn là đa số con người vào đời chỉ nghĩ đến bản thân, chỉ nghĩ những gì có lợi cho bản thân, chỉ muốn nhận mà không bao giờ muốn cho. Tuy nhiên, tinh thần của Chúa Cứu Thế Giê-xu là cho, chứ không nhận lại một điều gì cả. Chúa Giê-xu đã vào đời như một người tầm thường, đã chịu chết đi để chuộc tội cho nhân loại, rồi sau đó Chúa đã sống lại để trở về trời. Cuộc đời của Chúa ở trên mặt đất là một cuộc đời rất đáng phục, rất đáng kính, nhưng cũng không ai có thể thực hiện nổi. Bởi vì Chúa đã từ bỏ ngôi cao trên trời mà xuống làm một con người giống như mọi người khác, trong cõi tối tăm tội ác. Đây là một điều mà chỉ có một mình Chúa Giê-xu có thể làm được, bởi vì Ngài là đấng vô tội. Ngài vào đời để làm sinh tế chuộc tội cho loài người. Sinh tế đó đã được chấp nhận. Chúa Giê-xu vào đời nêu gương cho mọi người là qua cách sống khiêm nhường hạ mình, nhưng cũng có mục đích cao để phục vụ nhân loại. Chúa Giêsu vào đời để cứu người. Ngày nay chúng ta sống ở trong một xã hội có biết bao nhiêu người kém thiếu hơn chính mình. Chúng ta có thể noi gương Chúa Giêsu như thế nào? Đây là câu hỏi đặt ra cho mỗi người, nhất là những ai đã bằng lòng tin nhận Chúa Cứu Thế Giêsu. Chúng ta có sống cho chính mình hay chúng ta suy nghĩ đến biết bao nhiêu những người khác không có được những điều kiện như mình và chúng ta san sẻ bớt những gì mình có để cho mọi người chung quanh chúng ta cũng được niềm vui nho nhỏ từ nơi chúng ta ban cho. Chúng tôi cầu xin Chúa ban phước lành cho quý thính giả, mỗi người, nhưng chúng tôi cũng cầu xin Chúa ban phước cho quý thính giả để quý thính giả có thể san sẻ các phước hạnh của Ngài ban cho những người khác chung quanh mình. Đó mới là mục đích mà chúng ta nhận được phước từ nơi Chúa.
Tình ai dâng ngất trời.